Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày nhật ký mục vụ của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, tại tỉnh Điện Biên từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ ba, lễ Chúa Giáng sinh, lễ trọng với tuần bát nhật, lễ buộc, lễ cầu cho giáo dân. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 15 đến câu 20. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau, nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi, vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, có một nhóm người đang trao đổi với nhau những suy nghĩ về ý nghĩa lễ Giáng sinh. Trong nhóm, có một phụ nữ ít ai để ý tới, nhưng khi bà chia sẻ, thì ai nấy đều chăm chú lắng nghe, vì bà kể về chính cuộc đời của bà. Bà kể rằng, gần đến lễ Giáng sinh, thì bà rất sợ hãi, bởi vì bà rất cô đơn. Cha mẹ bà đã mất hết, bà là đứa con độc nhất, không anh chị em. Bà cũng chẳng còn một người bà con nào cả, vì bà là người cuối cùng trong dòng họ. Bạn bè thì bà cũng có, họ có gửi quà hoặc thiệp Giáng sinh, nhưng chẳng ai mời bà đến nhà để cùng gia đình họ mừng lễ Giáng sinh. Thế thì ngày lễ Giáng sinh, bà đã làm gì? Sáng sớm, bà đến nhà thờ dự lễ. Sau lễ, bà đến một hội thiện nguyện giúp họ làm một số việc. Rồi trở về nhà nấu cơm. Ăn xong, mở tivi. Nhưng tivi đâu có thay thế được những người thân ở bên cạnh mình. Bởi đó, bà vừa xem tivi, vừa khóc. Đến chiều, bà thả bộ dạo phố. Nhưng phố phường ngày lễ Giáng sinh thật vắng lặng. ai nấy đều rút vào mái ấm gia đình. Các cửa tiệm đóng kín cửa. Bà Lần bước đến trước nhà thờ. Nhưng cửa nhà thờ cũng đóng kín. Bà đành trở về nhà, một mình gặm nhắm nỗi cô đơn. Ý thức rất rõ, mình chẳng có một chỗ nào giữa thành phố đông đảo và mênh mông này. Nhưng, chính lúc đó, bà chợt nghĩ đến câu tin mừng. Hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Bà thông cảm với hoàn cảnh hài nhi Giê-xu và thấy mình với Ngài rất giống nhau. Ý tưởng ấy làm cho lòng bà ấm lại. Theo bà, ý nghĩa lễ Giáng sinh chính là Thiên Chúa đến chia sẻ thân phận con người. Quý vị và các bạn thân mến, người đàn bà trên đã được ủi an và sẻ chia khi nhận ra một Thiên Chúa vì yêu con người đã từ bỏ mọi danh dự, vinh quang để chia sẻ thân phận đau khổ của con người. Ngài không chỉ đến với con người, mà còn mặc lấy phận kiếp phàm nhân, giống như con người ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã đồng cảm với mọi nỗi đớn đau của con người, đồng cảm với cảnh nghèo nàn của con người. Trong bài tin mừng hôm nay, những kẻ đầu tiên được thiên thần loan báo tin mừng Giáng sinh là những mục tử. Mặc dù họ nghèo, mặc dù họ không có cơ hội để thường xuyên đến đền thờ, tham dự các nghi lễ, mặc dù họ bị xã hội coi khinh, nhưng họ chính là những người thiện tâm, cho nên đáng được Thiên Chúa thương ban bình an. Sự thiện tâm của họ thể hiện trong cách họ đáp lại tin mừng. Sau khi nghe thiên thần loan báo, họ hối hả đi tìm, và sau khi gặp được hài nhi, họ trở về loan truyền những việc kỳ diệu mà họ đã thấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Cứu Thế đã mang lấy thân phận của một người nghèo và quan tâm đến người nghèo. Vậy mà từ trước tới nay, nếu chúng ta thường coi khinh những người nghèo, thì lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, hãy quan tâm đến họ, không chỉ qua lời nói, mà còn bằng việc làm nữa. Khi làm như thế, đó cũng là cách chúng ta chuẩn bị cho Chúa một hang đá nhỏ trong tâm hồn để Chúa ngự vào. Lạy Chúa, người nghèo trên thế giới rất nhiều, không chỉ có những người nghèo về vật chất, mà còn có cả những người nghèo về tinh thần, không biết quan tâm hay chia sẻ với người khác, không biết đồng cảm với nỗi thống khổ của người khác, vân vân. Xin cho chúng con biết bắt chước Chúa, mà biết quan tâm và sẻ chia hết lòng với những người nghèo khổ. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ra trong tình thương độ muôn người. Anh muốn lên nơi ngợi khen lên nơi khen, ngợi khen trong Chúa hát bài ngợi khen. Vinh danh, vinh danh, vinh danh, vinh danh, vinh danh Chúa trên khắp mọi trời xanh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tặng một phòng khám bệnh mới cho người vô gia cư trong dịp Giáng sinh. Sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco khai trương một phòng khám bệnh mới bên cạnh hàng cột bên cánh phải của quảng trường Thánh Phêrô. Ở lối vào của phòng khám có bảng hiệu Phòng khám bệnh, mẹ của lòng thương xót. Phòng khám này sẽ thay thế cho phòng khám Thánh Martin đã hoạt động từ tháng 2 năm 2016. Đây là món quà mới của Đức Thánh Cha dành cho những người vô gia cư thường ngủ dưới hàng cột của quảng trường Thánh Phêrô. Trước đó, những người này cũng đã được chăm sóc y tế, cũng như có nơi tắm giặt. Phòng khám bệnh mới hoàn tất này là sáng kiến của Phủ Thống đốc Thành Vatican và được thực hiện với sự cộng tác của Phân bộ Vệ sinh và Sức khỏe của Vatican. Phòng khám có 3 phòng khám bệnh, 1 phòng điều hòa, 2 nhà tắm và 1 phòng đón tiếp. Cơ sở này được xây dựng trên khu đất, trước đây là bưu điện của Vatican. Tuy được thiết kế đơn giản, lịch sự, nhưng phòng khám cũng sử dụng các kỹ thuật hiện đại và theo các yêu cầu về vệ sinh y tế. Các phòng khám được trang bị thiết bị và máy móc mới để kiểm tra y tế sơ khởi và một số dụng cụ phân tích. Phòng khám sẽ mở cửa đón tiếp các bệnh nhân 3 ngày trong tuần, thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy. Vào sáng thứ Hai, tại phòng khám sẽ có khám và chữa trị các bệnh ngoài da ở chân. Trong những ngày khác, phòng khám cũng cấp cứu cho các khách hành hương trong các buổi yết kiến chung hay gặp gỡ Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô và trong đền thờ Thánh Phêrô. Phòng khám sẽ được điều hành bởi các chuyên viên y khoa thiện nguyện và các nhân viên y tế của Vatican và Đại học Roma Tor Vergata, cũng như các tình nguyện viên của Hiệp hội Tương trợ Y tế và Hiệp hội các chuyên viên về bệnh ở chân của Ý. Ngoài ra, tại phòng khám sẽ có việc thực tập đào tạo dành cho các sinh viên và nghiên cứu sinh chuyên ngành của Y khoa Tor Vergata. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đêm Thánh ca mừng Chúa Giáng sinh tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Đêm Thánh, đêm Hồng Ân cứu rỗi là chủ đề của đêm Thánh ca Giáng sinh diễn ra vào tối ngày 21 tháng 12 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Đêm Thánh ca đã thu hút khoảng 10.000 người, cùng với sự hiện diện của Đức Cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, cùng đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân ngồi chật kín khuôn viên trung tâm mục vụ. Chương trình Đêm Thánh, Đêm Hồng Ân Cứu Rỗi do nhiều hội dòng, giáo xứ, vũ đoàn, ban hợp xướng, ca sĩ, diễn viên thực hiện. Đêm Thánh ca bắt đầu vào lúc 19 giờ, với phần đầu là những bài hát cầu nguyện nổi tiếng trong mùa Giáng sinh. Sau phần cầu nguyện Đêm Thánh khá trầm lặng, phần 2, Đêm Hồng Ân Cứu Rỗi thì rộn rã hân hoan. Trước khi kết thúc đêm diễn, linh mục Rocco Nguyễn Duy, trưởng ban tổ chức, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Giám quản Giuse, Đức Hồng Y Doan Bautista, Đức Cha Louis, linh mục giám đốc trung tâm mục vụ Phêrô Nguyễn Văn Hiền, tất cả diễn viên, tất cả anh chị em tham gia trực tiếp hay gián tiếp tham gia tổ chức đêm diễn, và cảm ơn hàng xóm láng giềng đã sẵn lòng chấp nhận sự ồn ào của đêm diễn và những ngày tập dượt trước đó. được mời phát biểu tâm tình, Đức cha giám quản Giuse đã diễn tả niềm tri ân Thiên Chúa đã ban cho nhân loại con một của Người. Ngài cũng cảm ơn ban tổ chức đã làm cho chương trình mỗi năm một thêm mới lạ, đồng thời cảm ơn sự hiện diện của những người tham dự. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khó khăn và những gia đình di dân. Cuối cùng, Ngài chúc mọi người một đêm Giáng sinh an vui và một năm mới tràn đầy ân phúc. Đêm diễn khép lại lúc 21:40, nhưng ước mong đêm thánh trở thành đêm hồng ân cứu rỗi cho các gia đình, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn, vẫn tiếp tục được thể hiện cách cụ thể qua những lời cầu nguyện và sự đóng góp của mọi người trong tổng giáo phận. Tin Vatican. Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân sóng thần ở Indonesia. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 23 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chia buồn và liên đới với các nạn nhân sóng thần mới xảy ra ở Indonesia vào lúc 4 giờ sáng ngày 23 tháng 12 năm 2018 giờ địa phương tại eo biển Sandra giữa đảo Java và Sumatra, khiến cho gần 300 người chết, hàng chục người mất tích và gần 1.000 người bị thương. Đức Thánh Cha mời gọi liên đới với các nạn nhân khi nói: "Trong lúc này, tôi nghĩ đến những người dân ở Indonesia bị thiên tai nặng nề, khiến cho nhiều người bị thiệt mạng, nhiều người mất tích và nhiều người khác không còn nhà cửa, những thiệt hại vật chất rất lớn. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy hiệp ý với tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ. Tôi gần gũi trong tinh thần với những người phải di tản và tất cả những người bị thử thách. Cầu xin Chúa ban ơn an ủi cho họ trong tình cảnh đau khổ. Tôi cũng kêu gọi để không thiếu tình liên đới của chúng ta và cộng đồng quốc tế đối với các anh chị em của chúng ta." Tin giáo phận Hưng Hóa. 62 anh chị em dân tộc Hơ Mông lãnh nhận bí tích thánh tẩy tại giáo xứ Lai Châu. Chiều ngày 19 tháng 12 vừa qua, tại nhà nguyện Duy Phong, cha Phêrô Phan Kim Huấn, quản xứ Lai Châu, đã long trọng cử hành bí tích thánh tẩy cho 62 người lớn và trẻ em dân tộc Hơ Mông thuộc hai giáo điểm Hố Mít và Trung Đồng của huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Đây là hai giáo điểm mới được hình thành từ lễ Giáng sinh năm 2016. Trong số 62 anh chị em này, có hơn 50 người lớn và người cao tuổi nhất là 80 tuổi, còn lại là khoảng 10 trẻ em mới sinh. Điều đặc biệt là có những gia đình gia nhập đạo, cả vợ chồng, con cái và ông bà. Tham dự thánh lễ hôm đó, tất cả họ đều mặc trang phục áo váy truyền thống của dân tộc mình. Cha Phêrô cho biết, để có được thánh lễ đón nhận anh chị em Hơ Mông gia nhập đạo Công giáo hôm nay, tất cả mọi thành phần dân Chúa ở đây đã phải nỗ lực vất vả trong nhiều ngày tháng. Nhất là do chính những anh chị em tân tòng Hơ Mông đã gia nhập đạo các lần trước là những người truyền giáo cho đồng bào của họ. Họ cứ truyền tai nhau, rỉ tai nhau về đạo Công giáo, còn linh mục, tu sĩ chỉ là những người làm bổn phận kiện toàn giai đoạn quấy, qua việc viếng thăm, bác ái từ thiện, hướng dẫn và quy tụ họ về giáo xứ để tập các nghi thức và nghe giảng giải trong vài ba ngày, lo cho họ mọi thứ từ bữa ăn giấc ngủ. Mở đầu thánh lễ, cha Phêrô nói: "Hôm nay chúng ta cùng toàn thể giáo hội hân hoan chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh, con Thiên Chúa giáng thế làm người để cứu độ nhân loại. Giáo xứ của chúng ta hân hoan cử hành thánh lễ và nghi thức gia nhập giáo hội Công giáo cho 62 anh chị em. Chúng ta hãy hợp ý tạ ơn Thiên Chúa và xin ban bình an cho tất cả chúng ta, đặc biệt cho anh chị em tân tòng hôm nay, để sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa." Sau thánh lễ, các anh chị em tân tòng cùng chụp hình kỷ niệm trước lễ đài mừng Chúa Giáng sinh, rồi lên đường trở về bản làng của mình cách xa gần 100 cây số, mang theo một cây thánh giá và một cỗ tràng hạt mân côi do cha xứ trao tặng, làm hành trang bên họ trong suốt hành trình đức tin mà họ mới lãnh nhận. Tin giáo phận Thái Bình. Caritas Thái Bình truyền thông về nước sạch và chăm sóc sức khỏe cho bà con giáo xứ Nam Lỗ. Nhằm nâng cao kiến thức trong việc sử dụng nước sạch, an toàn vệ sinh và bảo vệ sức khỏe, sáng 18 tháng 12 vừa qua, Ban Caritas Thái Bình đã tổ chức buổi truyền thông nước sạch và sức khỏe cho khoảng 400 bà con giáo dân thuộc giáo xứ Nam Lỗ. Cũng trong buổi sáng này, bà con giáo dân nơi đây còn được khám bệnh và phát thuốc miễn phí bởi quý y bác sĩ đến từ Hàn Quốc. Chương trình được bắt đầu với lời khai mạc và giới thiệu của cha Mikael Nguyễn Văn Đô, đặc trách Caritas giáo phận. Tiếp theo đó là phần trình bày những nội dung chính yếu, xoay quanh các vấn đề về nước sạch và sức khỏe do Sơ Maria Hà Thị Huyền phụ trách. Có lẽ, việc sử dụng nước trong ăn uống và sinh hoạt hàng ngày là điều rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Tuy nhiên, sử dụng nước như thế nào cho đảm bảo vệ sinh, an toàn cho sức khỏe và tiết kiệm lại là vấn đề mà không phải ai cũng ý thức được. Qua buổi truyền thông này, Sơ Maria đã giúp cho bà con hiểu được thế nào là nước sạch, dấu hiệu để nhận biết được nguồn nước bị ô nhiễm, cách khắc phục và hạn chế sự ô nhiễm nguồn nước, và đặc biệt là những căn bệnh mà chúng ta gặp phải khi sử dụng những nguồn nước không an toàn này. Đồng thời, Sơ Maria cũng đưa ra những hướng dẫn, những hành động cụ thể trong sinh hoạt để bảo vệ nguồn nước sạch chung cho mọi người. Tin giáo phận Bắc Ninh. Thư chúc mừng Giáng sinh và năm mới của Đức Giám mục giáo phận Bắc Ninh. Hôm 23 tháng 12 vừa qua, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã gửi thư chúc mừng Giáng sinh và năm mới đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Lá thư có đoạn viết như sau. Trong những ngày chuẩn bị và mừng lễ Giáng sinh, khắp mọi nơi từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ gia đình đến nhà thờ, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng rộn ràng những khúc nhạc Giáng sinh. Hình ảnh cây thông Noel đã trở nên quen thuộc gần gũi và dường như không thể thiếu trong dịp lễ Giáng sinh. Cây thông mang trong mình những đặc tính độc đáo như sống lâu năm, thân thẳng, lá nhọn, nhựa thơm, vân vân. Có lẽ vì thế, cây thông đã trở thành biểu tượng đặc trưng của mùa Giáng sinh, như là để diễn tả hình ảnh con Thiên Chúa giáng trần, sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Bởi vậy, mỗi Kitô hữu cũng phải sống hướng thượng như loài thông để chống chọi và vượt qua những băng giá cuộc đời, là những khó khăn, là những thử thách, là những cám dỗ. Nói về năm phụng vụ mới, Đức cha Cosma nhấn mạnh, trong năm phụng vụ 2018-2019, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi Cộng đoàn Dân Chúa kiên trì đồng hành với những gia đình đang gặp khó khăn, nhất là các gia đình di dân, những cặp hôn nhân khác đạo và những gia đình đổ vỡ. Vì thế, nhân dịp Giáng sinh và đón chào năm mới, xin quý cha, quý tu sĩ cùng anh chị em hãy dâng lên Chúa Giêsu hài đồng món quà Giáng sinh ý nghĩa là những việc làm cụ thể như thăm viếng giúp đỡ các cặp vợ chồng và các gia đình đang gặp khó khăn, khủng hoảng, biết noi gương gia đình của Đức Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu mà nỗ lực vượt qua những khó khăn đang gặp phải. Trong niềm hân hoan mừng sinh nhật ngôi hai Thiên Chúa, tôi xin nguyện chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn mùa Giáng sinh tràn đầy ân sủng và năm mới 2019 chan chứa an vui.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài Nhật ký chuyến mục vụ của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa tại tỉnh Điện Biên, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018. Đức cha Anh Phong bắt đầu nhật ký chuyến mục vụ như sau. Ngày thứ nhất, thứ bảy, 24 tháng 11 năm 2018. Sáng hôm nay, Giáo phận Hưng Hóa cử hành lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam và kết thúc thời gian toàn xá mừng 30 năm phong thánh cho 117 vị tử đạo. Thánh lễ rất trang trọng, quy tụ đông đảo mọi thành phần dân chúa trong giáo phận, chen kính nhà thờ chính tòa trong lẫn ngoài. Đầu giờ chiều, tôi bắt đầu chuyến mục vụ 10 ngày ở tỉnh Điện Biên. Vì đoạn đường dài 500 cây số, nên tôi chia thành hai chặng. Chiều nay, từ Sơn Tây đi Mộc Châu 200 cây số. Ngày mai, từ Mộc Châu đi Điện Biên 300 cây số. Chặng dừng đầu tiên là Hòa Bình. Từ xa đã thấy ngôi đền thánh lòng Chúa thương xót, hùng vĩ vươn cao trong màn sương mờ của tiết đông. Hai cha Giuse Nguyễn Trung Thoại và Francisco Xavier Đỗ Đình Đạt vừa đi dâng lễ các họ về. Chúng tôi thăm hỏi, chuyện trò bên tách cà phê không muốn dứt, nhưng phải tạm biệt hai cha để đi tiếp. Đến Mộc Châu thì đã gần 8 giờ tối. Ngôi nhà thờ nhỏ bé ở bên cạnh biệt sạn Mường Thanh tráng lệ, hệt như một em bé thôn quê đứng bên anh Tây khổng lồ. Cha Giuse Nguyễn Công Bình đang dâng lễ cho một cộng đoàn cũng khiêm tốn, 60 người. Lễ tối thứ bảy thường có thêm vài du khách từ xa đến trải nghiệm khí hậu mát mẻ của cao nguyên Mộc Châu, nơi nổi tiếng với món bê chao, sữa chua nếp cẩm và quả bơ ngậy béo. Ngày mai, còn hai lễ nữa ở đây, một cho thiếu nhi và một cho người lớn. Cha cho biết phụ huynh ở đây đáng phục vì chịu khó chở con đến dự lễ và học giáo lý dù họ ở khá xa. Đến nhà thờ Mai Sơn thì cha Giuse Nguyễn Tiến Liên còn đang dâng lễ cho thiếu nhi. Nhìn vào bên trong, tôi thấy cảnh tượng ấm áp, dễ thương. Các em Hơ Mông ngồi xen kẽ với các em Kinh, đang mở rộng miệng ca hát, thưa kinh râm ran nhà thờ. Không muốn làm phiền cộng đoàn, tôi lên xe đi tiếp. Thành phố Sơn La kia rồi, đang chào đón lữ khách bằng con lộ thênh thang, thẳng tắp với hàng cây hoa ban, trải dài 10 cây số dẫn vào trung tâm. Nhà cửa san sát, kiểu cách tân thời, cho thấy một thành phố giàu có và sinh động. Tiếc thay, số người có đạo và dám giữ đạo ở đây không nhiều. Cộng đoàn ở đây đang trong dài cổ tờ giấy quyết định cho thành lập giáo xứ, để mới được xây nhà thờ. Không lẽ Chúa cứ phải ẩn mặt ở thành phố sầm uất này, và chỉ được ló mặt ở những bản làng Hờ Mông hẻo lánh trên núi như Khâu Bùm, Chiền Ân, Hủy Một, Co Hay, Tá Khoan? Đến bao giờ, lạy Chúa? Xe dừng tại điểm đến là nhà thờ Điện Biên, thì đồng hồ chỉ 4 giờ chiều. Đã có đông người tụ họp ở đây để xưng tội. Các em chịu phép thêm sức thì đã sẵn sàng. Nhiều em từ các giáo họ rất xa như Tổ Chùa, Mường Ẵng đang nao nức chờ đợi. Bữa tiệc tối nay thật nhiều món, đến độ tôi không đụng đũa hết, nhưng thật vui khi thấy các em ăn tận tình. Tôi thầm cười khi nghĩ mình cũng là một món ăn hơn là một cái đinh, làm cho bữa cơm tối nay dường như thêm ngon, thêm đông. 19:30, thánh lễ mừng Chúa Kitô Vua được cử hành trọng thể trong ngôi nhà thờ nhỏ bé ở bản Nông Hẹp, xã Bản Phủ, thành phố Điện Biên. Thánh lễ tối nay quy tụ hết giáo dân của thành phố, khiến kín trong chật ngoài, và sốt sắng hẳn lên với 35 em thêm sức. Các em trông chững chạc, đúng với ý nghĩa của bí tích thêm sức, là bí tích đánh dấu sự trưởng thành về đức tin, khác với nhiều nơi trước đây, khi các em còn bé quá mà đã được thêm sức, để rồi từ đó thôi không học giáo lý nữa. Hơn 2 năm rưỡi qua, giờ tôi mới có dịp thăm lại cộng đoàn Điện Biên, dù cũng có đôi lần ghé thăm chớp nhoáng. cảm tạ Chúa đã gìn giữ cộng đoàn vượt qua thời kỳ khó khăn để có được ngày hôm nay, mọi sự thông thoáng. Ba cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, Phêrô Nguyễn Văn Hùng và Giuse Trần Văn Tuấn đã được bài sai đến đây phục vụ 2.552 giáo dân trong 11 cộng đoàn Kinh và Hờ Mông trong tỉnh. Điện Biên không chỉ đang đi lên về kinh tế, xã hội, dân sinh, mà cả về tôn giáo. Trên ngọn đồi ở đầu thành phố, một ngôi chùa Phật giáo rất đẹp và hùng vĩ đã hoàn thành sau nhiều năm xây dựng. Các điểm nhóm tinh lành mọc lên như nấm sau cơn mưa. Công giáo thì khiêm tốn hơn, giống Chúa Giêsu ngồi trên lưng lừa, tiến vào thành thánh trong ngày vinh quang, như bối cảnh của lễ Chúa Kitô vua hôm nay. Bài 2. Lưu học xá Điện Biên. Về người Hờ Mông thì có nhiều điều để nói lắm. Cho đến nay, không kể bên Trung Hoa, người Hờ Mông vẫn là một dân tộc nhược tiểu, chịu nhiều thiệt thòi. Họ sống trên núi cao, ít tiếp xúc với người Kinh, với văn minh, nên thua kém về mọi mặt. Các thừa sai người Pháp khi phúc âm hóa cho người Hơ Mông ở Lào, giống như cha Đắc Lộ, đã ký âm tiếng Hơ Mông theo mẫu tự Latin. Nhờ đó mà người Hơ Mông có cả chữ viết, trong khi các dân tộc khác ở miền Tây Bắc không có ký tự riêng. Tuy thế, cho đến nay, đa số người Hơ Mông chỉ biết nói mà không biết đọc và viết tiếng của mình, bởi có ai dạy cho họ đâu. Nhà nước hô hào giữ gìn bản sắc văn hóa cho người dân tộc, nhưng lại không dạy cho họ biết chữ của họ. Tại trường, các em Hơ Mông học tiếng Việt, rất nhiều người bị mù cả chữ Hơ Mông lẫn chữ Việt. Thật là một thiệt thòi lớn cho họ. Nhiều em gái chưa bao giờ được cầm cái bút, quyển vở, không biết một chữ cái nào. Khi hỏi có muốn đi học không, thì các em đều gật đầu, muốn lắm mà không được. Bởi vì sống trên núi cao, lại rải rác, làm sao có trường cho các em. Mẹ thì sinh năm 1, nên các em ngay từ nhỏ đã phải thay mẹ trông em, hết đứa này đến đứa khác. Khi vừa 14-15 tuổi, đã lấy chồng, rồi làm mẹ, tiếp nối cái vòng xoay từ bao thế hệ, không tương lai tươi sáng, không được hưởng thì xuân sắc. Được sai đến với người Hơ Mông ở Điện Biên, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn đã nghĩ đến việc mở lưu học xá để cho các em học sinh ở huyện Nậm Bồ, cách xa 200 cây số, có thể tiếp tục việc học. Mọi sự khởi đi từ những con số không to tướng, không nhà, không tiền, không người điều hành. Bây giờ, sau 2 năm, mọi sự trở thành hiện thực. Có nhà, tuy chật chội, cho 60 em học sinh cấp 3, cả nam lẫn nữ. Có một thầy và ba dì đồng hành, còn tiền bạc thì cứ như từ trời rơi xuống. Năm ngoái, sau khi tổng kết, còn dư 20.000 đồng. Tạ ơn Chúa, không bị ông là mừng rồi. Tôi thấy em nào em nấy khuôn trang đều đặn, nét mặt tươi vui, đi đứng nhanh nhẹn, tính nết ngoan ngùi, học hành chăm chỉ. Thật cứ như một đệ tử viện hay tiểu chủng viện. Gặp khách, các em chào hỏi rất lễ phép, nụ cười luôn trên môi, hỏi là đáp, không giống như các em Hơ Mông trong bản, gặp ai cũng chỉ đứng nhìn, nghe mà không đáp. Mới sáng sớm, các em đã sang nhà nguyện đọc kinh phụng vụ râm ran, cũng nguyện gẫm như các chú dự tu ở tòa giám mục. Sau đó về ăn sáng, rồi cắp sách đến trường. Tan học về nhà, các em cùng ăn trưa với nhau. Tôi nhận xét các em rất ý tứ, nói năng nhỏ nhẹ, nhường nhịn miếng ăn, nhưng không đùn đẩy công việc tạp dịch trong nhà. Em quét sân, em lau bàn, em rửa chén bát, rồi nghỉ trưa. Ban chiều, rảo qua phòng học và phòng ngủ của các em, tôi cũng ngạc nhiên vì sự ngăn nắp, sạch sẽ, từ sách vở bàn ghế đến giường chiếu chăn màn. Khác hẳn với quan cảnh nếp sống của người Hờ Mông ở các bản, ở đó sao mà bẩn thỉu, bừa bãi và luộm thuộm. Tôi hỏi cha Ngoạn và các dì có ngại không khi chứa 60 quả bom trong nhà. chả là vì người Hơ Mông vẫn còn tục tảo hôn. Các em này nếu không đi học và ở bản thì chắc đã có con rồi đấy. Bây giờ sống cạnh nhau suốt ngày, liệu chúng có mắc vào chuyện tình cảm yêu đương nhăng nhít không? Cha cho biết các em đã được huấn dụ hẳn hoi, gác chuyện yêu đương sang một bên để lo học hành. Đồng hành với các em là thầy Mai và ba dì Phương, Anh, Hòa. Các dì thì ngoài việc quản lý các em nữ, còn kiêm thêm nhiệm vụ chị nuôi để các em có những bữa cơm ngon. Thầy Mai thì điều hành tổng quát và phụ trách các em nam. Không chỉ tại Điện Biên, mà trong giáo phận Hưng Hóa còn có vài lưu xá khác. Ở Yên Bình, bà nữ tu dòng Con Đức Bà Phù Hộ chăm sóc 40 em học sinh nữ. Ở Sapa, từ năm 2006, cha Phêrô Phạm Thanh Bình đã tổ chức lưu xá cho các em Hơ Mông. Năm nay, có 40 nữ được các sơ dòng Thánh Phaolô chăm sóc trong một căn nhà khang trang. 37 nam thì ở trong khuôn viên nhà xứ với cha, có một thầy đồng hành. Ở Mai Sơn, ba dì Mến Thánh Giá chăm sóc 10 nữ sinh. Các em ở đây cũng rất ngoan, gọi các dì là mẹ. Cha Du Xe Nguyễn Tiến Liên đang làm thêm nhà để có thể nhận các em nam. Ở Hòa Bình, cha Du Xe Nguyễn Trung Thoại nuôi 4 em Hơ Mông ăn học. Các em còn rất nhỏ, đang học cấp 2. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ở với cha, đã có những tiến bộ đáng khen như lễ phép, ngoan ngoãn, vâng lời và chăm chỉ đạo đức, biết giúp lễ, dọn lễ, mở sách theo lịch phụng vụ. Ở Nghĩa Lộ, từ 3 năm nay, cha Du Xe Nguyễn Trọng Dưỡng nhận 16 em nam đến nhà xứ tiếp tục học cấp 3, trong đó có 3 em đang là tu sinh của giáo phận. Xem ra còn quá ít, đáng lẽ giáo phận phải có nhiều lưu xá hơn cho các em Hơ Mông, vì nhiều trở ngại, trước hết là việc mua đất, xây nhà không dễ, tiền đã không có mà thủ tục lại rất khó. Về mặt xã hội, chính quyền không dễ chấp thuận cho mở lưu xá, nhà xứ mà cho các em vào ở thì bất tiện, tìm người đứng điều hành cũng khó. Được hai thuận lợi này là giáo dân tại các nơi có lưu xá rất quảng đại, gom góp thực phẩm cho các em, và có những hội bác ái, khuyến học, kể cả ở nước ngoài, giúp học bổng cho các em. Một điều làm tôi cảm kích, đó là khi hỏi các em Hơ Mông, nam lẫn nữ, em nào muốn đi tu, thì hầu như tất cả đều giơ tay và đáp, con. Tôi tin các em nói thật lòng, vì nhìn vào mắt các em, tôi thấy sự chân thành, không giả tạo như bản chất vốn có của người Hơ Mông. Tôi khích lệ, giáo phận mình cần có những linh mục, tu sĩ Hơ Mông, vì không ai loan báo tin mừng cho người Hơ Mông hiệu quả bằng người Hơ Mông. Nếu Chúa gọi thì các con đáp lại như Samuel nghe. Các em Hơ Mông là thế đó, đơn sơ, thật thà, dễ thương. Tôi nhớ lại một lần kia, hỏi một em giúp lễ người kinh, con có thích đi tu không? Em trả lời liền, ngu sao mà đi tu? Trời đất, thế những người đi tu như cha đều ngu hết sao con? Các bạn đọc bài này, nếu đồng cảm với chúng tôi, thì xin giúp chúng tôi xây dựng thêm nhiều lưu xá cho các em học sinh Hơ Mông trong giáo phận Hưng Hóa, cũng như duy trì những lưu xá đã có. Chúng tôi cần những bàn tay góp chung công cuộc này. Xin chân thành cảm ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu nhật ký chuyến mục vụ của đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long tại tỉnh Điện Biên. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của nhật ký nói trên trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, câu 41 đến câu 52. Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng, con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng, mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Kính Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Tuy việc tôn kính thánh gia đã có từ lâu đời, nhưng việc cử hành thánh lễ này mới chỉ được bắt đầu vào cuối thế kỷ thứ 17 tại Canada do một giám mục gốc Pháp thuộc Hội Thừa Sai Paris. Dần dần lòng sùng kính thánh gia thất lan rộng. Đến năm 1920, lễ thánh gia mới chính thức được đưa vào trong sách lễ Roma, và chính thức được cử hành rộng rãi khắp hoàn cầu. Như vậy, chắc hẳn giáo hội muốn nhờ việc cử hành này mà các gia đình Kitô hữu có thể suy niệm, bắt chước các nhân đức của các thành phần thánh thiện trong gia đình Nazareth. Đây cũng là dịp để mọi người trong gia đình có cơ hội gặp gỡ nhau, cảm ơn công lao của Đấng sinh thành, và nhất là nhờ đó mọi người trong gia đình thêm gắn bó với nhau hơn. Câu chuyện của bài tin mừng hôm nay là trình thuật duy nhất trong các sách tin mừng nói về việc gia đình Đức Giêsu lên đền thờ Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Đây là câu chuyện cho thấy người Do Thái rất coi trọng việc hướng dẫn con cái theo truyền thống tôn giáo của dân tộc Israel, đúng như những gì luật Mô-xê đã truyền dạy. Trình thuật cho biết, năm đó Đức Giêsu lên 12 tuổi. Đây được coi là độ tuổi bắt đầu được tham gia vào các sinh hoạt chính thức của đền thờ. Chúng ta thấy rõ điều đó khi bài tin mừng nhắc đến chi tiết hài nhi Giêsu ngồi giữa các bậc thầy Do Thái, vừa lắng nghe vừa đặt vấn đề với họ. Câu trả lời của Đức Giêsu với mẹ người: cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Là một lời khẳng định về địa vị con Thiên Chúa của người, và người có trách nhiệm phải làm theo thánh ý của Chúa Cha, trước cả những trách nhiệm với gia đình tự nhiên của người. Chúng ta đang cử hành mùa Giáng sinh, mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong bối cảnh ấy, giáo hội cho chúng ta cử hành lễ kính thánh gia, hầu giúp chúng ta nối kết mầu nhiệm nhập thể với đời sống gia đình. Có tác giả kia đã nói, Thiên Chúa đã chẳng làm gì mà không có gia đình. Đức Giêsu dẫu là con Thiên Chúa, nhưng cũng như bao nhiêu con người khác, đã chọn sinh ra trong một gia đình có cha, có mẹ. người đã lớn lên trong một gia đình và học cách trở thành một con người thật sự. Cũng từ chính trong một gia đình, người hiểu hết được những khó khăn, vất vả, lao nhọc trong đời sống gia đình. Và như thế, người có thể thánh hóa gia đình nhân loại. Có nhiều người trong chúng ta cho rằng, gia đình Nazareth là một gia đình mẫu mực, vì có Đức Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, ba đấng thánh, nên phải là một gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc. Nếu hiểu theo nghĩa tổng thể, thì điều đó có thể đúng. Nhưng nếu đi vào từng chi tiết, chúng ta sẽ thấy gia đình thánh này cũng trải qua những thăng trầm như biết bao nhiêu gia đình nhân loại khác, mà điều đầu tiên đó là sự khó nghèo. Gia đình thánh này đã có những trục trặc ngay từ những ngày đầu tiên. Khi Đức Maria thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Thánh Giuse đã không hiểu được điều ấy, nên đã định tâm từ bỏ cách kín đáo. Vượt qua được thử thách thứ nhất, Đức Maria và Thánh Giuse đã vấp phải thử thách thứ hai, đó là cuộc kiểm tra dân số theo lệnh của Hoàng đế Augusto. Và điều khó khăn là ai nấy phải trở về quê quán để khai nhân khẩu. Đó là lý do khiến Đức Maria phải hạ sinh hài nhi Giêsu trong hang đá, ngoài đồng vắng giữa đêm khuya. Chưa hết, cuộc chạy trốn sự lùng bắt của vua Herode khiến cả ba vị thánh phải chạy trốn sang Ai Cập, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy những cuộc chống đối bắt đầu dấy lên, chống lại uy quyền của Thiên Chúa. Và như bài tin mừng hôm nay thuật lại, hai ông bà đã lạc mất người con yêu dấu khi hành hương đền thờ Jerusalem trong dịp đại lễ. Và chắc chắn còn rất nhiều biến cố khó khăn thử thách khác nữa mà các ngài gặp phải, xem ra nhiều hơn một gia đình bình thường. Tuy nhiên, trong tất cả mọi biến cố ấy, các ngài vẫn luôn đặt mình dưới bàn tay dẫn dắt của Thiên Chúa. Các ngài trở thành mẫu mực cho các gia đình trong đời sống đức tin và trong niềm hy vọng vào lời hứa của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội Việt Nam chúng ta đã trải qua năm mục vụ về gia đình 2018. Trong đó, Giáo hội Việt Nam tập trung vào chủ đề chính là đồng hành cùng các gia đình trẻ. Năm nay, Giáo hội Việt Nam tiếp tục bước vào năm mục vụ gia đình với chủ đề đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Đây là những dấu hiệu cho thấy Giáo hội Hoàn Vũ nói chung và Giáo hội Việt Nam nói riêng đang rất quan tâm tới các gia đình, nhất là các gia đình trẻ và các gia đình trong hoàn cảnh đặc biệt. Cũng cần phải nhắc lại rằng, năm 2016, Đức Giáo hoàng Francisco đã công bố tông huấn Niềm vui tình yêu, trong đó nhấn mạnh đến ơn gọi, sứ mạng của gia đình trong thế giới hiện đại và việc tái hội nhập những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt vào đời sống của giáo hội, nhất là những gia đình đã đổ vỡ, ly dị và sau đó tái hôn dân sự. Giáo hội mong muốn các gia đình này có thể sống trọn vẹn niềm tin của mình, tái hội nhập cách trọn vẹn vào đời sống của giáo hội. Hơn nữa, đầu năm 2018, Đức Giáo hoàng Francisco cũng mới công bố tông huấn vui mừng và hân hoan, nói về lời mời gọi nên thánh trong thế giới ngày nay. Trong đó tông huấn nhắc lại, tất cả mọi người đều được mời gọi nên thánh trong bối cảnh điều kiện sống của mình. Gia đình Nazareth được gọi là thánh gia, là gương mẫu cho mọi gia đình tín hữu, vì gia đình đó đã chu toàn được những nghĩa vụ quan trọng của đời sống gia đình, trong tương quan với Thiên Chúa và tương quan với tha nhân. Chúng ta hãy nhìn vào đời sống của thánh gia thất và rút ra những tiêu chí căn bản cho một gia đình công giáo tốt. Một gia đình công giáo tốt là gia đình biết dành ưu tiên trước hết cho việc tuân giữ lề luật và thờ phượng Thiên Chúa, siêng năng tham dự các thực hành tôn giáo, chuyên cần trong đời sống cầu nguyện, và luôn dành ưu tiên cho các thực tại thánh thiêng thuộc về Thiên Chúa. Một gia đình công giáo tốt là một gia đình biết trân trọng những giá trị nhân bản như trung tín, thật thà, công bằng, nhân ái, vị tha, vân vân. Nhờ nhận ra những giá trị vững bền ấy, gia đình công giáo luôn hướng đến việc giáo dục con cái trở thành những người công dân tốt trong xã hội, có khả năng cảm thông, chia sẻ với nhau và với những người gặp cảnh ngộ khó khăn. Mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay, chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các gia đình Kitô hữu, đặc biệt là các gia đình đang gặp khó khăn, đang sống trong những tình cảnh đặc biệt, biết dõi theo mẫu gương thánh thiện này, sống xứng đáng là những người được Thiên Chúa cứu độ. Amen.
Phục vụ Chúa Nhật thứ 4 mùa vọng đặt lên hàng đầu hình ảnh Đức Mẹ Maria trong khi chờ đợi sinh Chúa Giêsu đấng cứu thế. Chúng ta hãy ngắm nhìn mẹ, mẫu gương đức tin và đức ái. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 23 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã diễn giải về bài tin mừng Chủ nhật thứ 4 mùa vọng năm C, thuật lại cuộc viếng thăm của Đức Trinh Nữ Maria sau khi được Sứ Thần Chúa truyền tin. Mẹ vội vã lên đường viếng thăm bà chị họ Elizabeth cao niên, như được thuật lại trong tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 39 đến câu 45. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La liturgia di questa quarta domenica di Avvento pone in primo piano la figura di Maria, la Vergine Madre, in attesa di dare alla luce Gesù, il Salvatore del mondo.
Anh chị em thân mến, phục vụ Chủ nhật thứ 4 mùa vọng hôm nay đặt lên hàng đầu hình ảnh Đức Mẹ Maria trong khi chờ đợi sinh Chúa Giêsu đấng cứu thế. Chúng ta hãy ngắm nhìn mẹ, mẫu gương đức tin và đức ái, và chúng ta có thể tự hỏi, đâu là những tư tưởng của mẹ trong những tháng chờ đợi ấy? Câu trả lời đến từ đoạn tin mừng hôm nay, trình thuật cuộc viếng thăm của mẹ Maria nơi bà chị họ Elizabeth cao tuổi. Sứ thần Gabriel đã tỏ cho mẹ biết bà Elizabeth đang chờ đợi một đứa con và đã có thai đến tháng thứ 6. Khi ấy, Đức Trinh Nữ đã chịu thai Chúa Giêsu do hoạt động của Thiên Chúa. Mẹ vội vã ra đi khỏi Nazareth miền Galilea để đến miền núi xứ Judea và thăm bà chị họ. Tin mừng kể lại, khi vào nhà ông Zacharia, mẹ chào bà Elizabeth. Chắc chắn mẹ chúc mừng bà chị họ vì được làm mẹ, cũng như bà Elizabeth chào mẹ Maria và nói: Em là người có phúc trong các phụ nữ, và người con hoa trái trong lòng em cũng được chúc phúc. Bởi đâu chỉ được mẹ của Chúa đến thăm? Và bà ca ngợi niềm tin của mẹ Maria: Phúc cho người đã tin nơi sự viên mãn điều Chúa đã nói. Và thật là hiển nhiên sự trái nghịch giữa mẹ Maria, người đã tin, và ông Zacharia, chồng của bà Elizabeth, người đã nghi ngờ, không tin nơi lời hứa của Thiên Thần, và vì thế ông bị câm cho đến khi ông Gioan sinh ra. Đó là điều tương phản. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, giai thoại này giúp chúng ta đọc màu nhiệm cuộc gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa dưới một ánh sáng rất đặc biệt. Một cuộc gặp gỡ không phải dưới dấu hiệu những biến cố lạ lùng, nhưng đúng hơn dưới dấu hiệu đức tin và đức ái. Thật vậy, mẹ Maria là người có phúc vì đã tin. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa là kết quả của đức tin. Trái lại,
ông Zakaria không tin nên đã bị cầm điếc để được lớn lên trong đức tin qua thời kỳ thinh lặng dài như thế. Nếu không có đức tin thì điều không thể tránh được, đó là ta bị điếc đối với tiếng nói an ủi của Thiên Chúa, và chúng ta không thể nói lên những lời an ủi và hy vọng cho các anh chị em chúng ta. Chúng ta thấy điều đó hàng ngày. Những người không có đức tin hoặc chỉ có một niềm tin yếu ớt khi họ phải đến gần một người chịu đau khổ. Họ nói những lời cho qua nhưng không đi tới tận tâm hồn vì họ không có sức mạnh. Họ không có sức mạnh vì họ không tin, và nếu không có đức tin thì không có được những lời đi đến tận tâm hồn người khác. Rồi Đức Thánh Cha liên hệ giữa đức tin và đức ái. Đức tin được nuôi dưỡng trong đức ái. Thánh sử Tin Mừng kể lại rằng, Maria đứng dậy và vội vã lên đường đến gặp bà Elizabeth. Mẹ đứng dậy, đó là một cử chỉ đầy ân cần. Lẽ ra Đức Maria có thể ở lại nhà để chuẩn bị sinh con, nhưng trái lại, mẹ chăm lo cho những người khác trước khi cho bản thân. Qua những cử chỉ đó, mẹ chứng tỏ mình đã là môn đệ của Chúa mà mẹ mang trong lòng. Biến cố Chúa Giêsu sinh ra bắt đầu như thế, với một cử chỉ bác ái đơn sơ. Và lại, đức bác ái chân chính luôn luôn là thành quả của lòng yêu mến Thiên Chúa. Tin mừng về cuộc viếng thăm của mẹ Maria nơi bà Elizabeth chuẩn bị chúng ta sống tốt đẹp lễ Giáng sinh, thông truyền cho chúng ta năng động của đức tin và đức ái. Năng động này là hoạt động của Chúa Thánh Linh, là Thánh Thần tình yêu làm cho cung lòng trinh khiết của mẹ Maria mang thai và thúc đẩy mẹ chạy đi phục vụ bà chị họ cao tuổi. Đó là một động thái đầy vui mừng, như ta thấy trong cuộc gặp gỡ giữa hai bà mẹ. Tất cả là một bài ca vui mừng hân hoan trong Chúa, đấng thực hiện những điều cao cả với những người bé nhỏ tín thác nơi Ngài. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau:
Vergine Maria, ci ottenga la grazia di vivere un Natale estroverso, ma non disperso. Estroverso. Al centro non ci sia il nostro io, ma il tu di Gesù e il tu dei fratelli, specialmente di quelli che hanno bisogno di una mano. Allora lasceremo lo spazio all'amore che anche oggi vuole farsi carne e venire ad abitare in mezzo a noi.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta được ơn sống lễ Giáng sinh hướng ra ngoài nhưng không bị phân tán. Ở chỗ đứng trung tâm không phải là cái tôi của mình, nhưng là Chúa Giêsu và anh chị em, nhất là những người đang cần được một bàn tay cứu giúp. Như thế, chúng ta đã dành chỗ cho đấng là tình thương, ngày hôm nay muốn nhập thể và đến ở giữa chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong những ý chỉ vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Dificiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tua, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnazione in coniovium,
per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Dulce perpetua dulce
Deus. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et fructum tuo in quae saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Et fece in caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã nhắc đến thiên tai ở Indonesia xảy ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 23 tháng 12 vừa qua giờ địa phương tại eo biển Sandra giữa đảo Java và Samudra. Sóng thần cao tới 20 mét. Tin tức sơ khởi cho biết có hơn 220 người chết và 843 người bị thương và hàng chục người mất tích. Tổng thống Joko Widodo của Indonesia cho biết con số các nạn nhân còn gia tăng. Đức Thánh Cha mời gọi liên đới với các nạn nhân. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, mio pensiero va in questo momento alle popolazioni dell'Indonesia colpite da violente calamità naturali che hanno causato gravi perdite in vite umane, numerosi dispersi e senza tetto e ingenti danni materiali. Invito tutti ad unirsi a me nella preghiera per le vittime e i loro cari. Sono spiritualmente vicino agli sfollati e a tutte le persone provate, implorando da Dio sollievo nella loro sofferenza. Faccio appello perché non manchi a questi fratelli e sorelle la nostra solidarietà e il sostegno della comunità internazionale.
Trong lúc này, tôi nghĩ đến những người dân ở Indonesia bị thiên tai nặng nề, khiến cho nhiều người bị thiệt mạng, nhiều người mất tích và nhiều người khác không còn nhà cửa, những thiệt hại vật chất rất lớn. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy hiệp ý với tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ. Tôi gần gũi trong tinh thần với những người phải di tản và tất cả những người bị thử thách. Cầu xin Chúa ban ơn an ủi cho họ trong tình cảnh đau khổ. Tôi cũng kêu gọi để không thiếu tình liên đới của chúng ta và cộng đồng quốc tế đối với anh chị em của chúng ta. Sau khi chia buồn và kêu gọi cho Indonesia, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vẻ đẹp được quây quần trong gia đình và dịp lễ Giáng sinh, và Ngài nghĩ đến tất cả những người xa gia đình và quê hương của họ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, Cha chúng ta trên trời không quên và không bỏ rơi anh chị em. Nếu anh chị em là Kitô hữu, tôi cầu chúc anh chị em tìm được trong giáo hội một gia đình đích thực, trong đó anh chị em cảm nghiệm được hơi ấm của tình huynh đệ. Và với tất cả những người xa gia đình, dù là Kitô hữu hay không, tôi nói rằng các cánh cửa của cộng đồng Kitô luôn mở rộng. Chúa Giêsu Giáng sinh và mang lại cho tất cả mọi người tình thương của Thiên Chúa. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và Ngài cũng xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Vi auguro buona domenica. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 23 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô trước hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một chàng thanh niên sắp tốt nghiệp đại học. Từ lâu, anh mơ ước có được một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp, được trưng bày ở cửa hiệu, và anh đã nói với bố của mình về ước muốn đó. Ngày anh tốt nghiệp, người cha gọi anh đến, âu yếm trao cho anh một chiếc hộp quà thật đẹp, và nói: "Bố rất tự hào về con, và đây là món quà dành cho con." Chàng thanh niên hết sức thất vọng. Anh nghĩ rằng mình sẽ nhận được chiếc xe mà mình mơ ước, chứ không phải là chiếc hộp bé nhỏ này. Anh mở chiếc hộp ra và thấy trong đó chỉ có một quyển sách. Không kềm được sự tức giận, anh đã lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà bố có, bố chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi sao?" Anh ném quyển sách vào góc phòng, rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Từ ngày đó, anh đã không gặp lại bố của mình nữa. Nhiều năm trôi qua, chàng thanh niên đã trở thành một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Một hôm, anh nhận được tin báo rằng bố của anh vừa qua đời, và ông đã trao quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho anh. Cho nên, anh đã lập tức quay trở về nhà. Bước vào căn phòng ngày xưa, anh chợt nhìn thấy quyển sách đã được bố tặng cho trong ngày tốt nghiệp đại học, đang nằm trên bàn làm việc của ông cụ. Nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy. Anh lần dở từng trang sách, và một chiếc chìa khóa bỗng rơi ra, kèm theo đó là tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh, và và dòng chữ đã trả đủ. Nước mắt lăn dài trên má, một nỗi ân hận vô bờ dâng lên trong lòng chàng thanh niên. Thì ra, anh đã được bố tặng cho món quà quý giá mà anh hằng mơ ước, nhưng anh đã không hề nhận biết. Quý vị và các bạn thân mến, niềm vui Giáng sinh đang tràn ngập trong tâm hồn chúng ta. Bên những thang đá được trang hoàng rực rỡ, chúng ta chiêm ngắm hài nhi Giê-xu, món quà tình yêu tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Nơi hài nhi Giê-xu bé nhỏ, Thiên Chúa đã trao gửi cho chúng ta tình yêu vĩ đại của Người. Một tình yêu được diễn tả thật mãnh liệt trong Tin Mừng của Thánh Gioan. Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Người, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Thiên Chúa có cách thức riêng khi trao ban cho con người món quà tình yêu của Người. Và nhân loại cũng mong đợi món quà tình yêu ấy của Thiên Chúa theo những cách thức khác nhau. Như quyển sách tầm thường đang cất giữ món quà quý giá mà chàng thanh niên hằng mong ước. Đấng cứu thế mà muôn dân trông đợi đã đến trần gian trong thân phận một hài nhi bé nhỏ, yếu đuối và nghèo nàn. Chỉ những ai có tâm hồn đơn sơ, nhẫn nại và khiêm tốn mới dễ dàng gặp được Chúa và nhận được món quà tình yêu ấy của Người. Còn những ai ưa chuộng hình thức bề ngoài, kiêu căng và nóng vội thì sẽ đánh mất đi cơ hội gặp được Chúa và có được món quà tình yêu ấy trong cuộc đời của họ. Món quà tình yêu mà chúng ta nhận được nơi Thiên Chúa trong đại lễ Giáng sinh nhắc chúng ta về những món quà tình yêu mà chúng ta trao gửi cho nhau. Ước gì mỗi mùa Giáng sinh đều là khoảng thời gian đẹp nhất và ý nghĩa nhất để chúng ta bày tỏ tình thương và sự quan tâm đến nhau qua từng món quà và những tấm thiệp xinh xắn, mang thông điệp cầu chúc Giáng sinh vui tươi, bình an và hạnh phúc. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về món quà tình yêu tuyệt vời là Chúa Giê-xu, Con một yêu quý của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn mở lòng ra chào đón hài nhi Giê-xu, để tình yêu và sự bình an của Người luôn hữu trụ trong tâm hồn tất cả chúng con, cũng như nơi gia đình, quê hương và khắp mọi nơi trên thế giới. Amen.
Trong hang đá nhỏ dân Chúa lòng đơn sơ, như trẻ thơ có dân về này, trong xứ vui có niềm ưu hoài. Trong hang đá nhỏ dân Chúa chọn tìm con, xin được luôn sống cho một điều, một điều sau trước là tình yêu hiến tặng tình yêu. Nào con biết lấy gì tiến dân, nào con biết lấy gì đáp ơn, tay không mực nguyện, tay không có vàng, và cũng chẳng có chấm ngưng. Đời con sống với muôn vàn ước mơ, đời con sống với tâm tình bé thơ, Giê-xu bé nhỏ yêu thương muôn dịu, từng tim con đừng thấy rõ tình yêu. sao con biết lấy gì đáp ơn? Tay không mực thường, tay không có vàng, và cũng chân chân có chấm lương. Đời con sống với muôn vàn ước mơ, đời con sống với tâm tình bé thơ.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh an bình, thánh đức và tràn đầy ân sủng.